Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai, chương thứ 26. Tiên tri Ê-sai, chương 26. Trong ngày đó, tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài này: Chúng ta có thành bền vững, Chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại. Ngài đã dằn những người ở nơi cao, đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, sa vào bụi bặm, bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàn thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát. Đường của người công bình là ngay thẳng, Ngài là đấng ngay thẳng ban bằng đường của người công bình. Lạy Đức Giê-hô-va, thật chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Chúa. Danh Ngài là sự ghi nhớ Ngài, vốn là ao ước của linh hồn chúng tôi. Đương ban đêm, linh hồn tôi đã ao ước Ngài, phải, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài. Vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. Kẻ ác, giàu có được ơn, cũng chẳng học sự công bình, song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng, và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giá lên mà chúng nó chẳng xem thấy, song chúng nó sẽ thấy và sẽ xấu hổ bởi cớ lòng sốt sắng Ngài tỏ ra vì dân mình. Lửa sẽ đốt cháy kẻ thù nghịch Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi vì mọi điều chúng tôi làm ấy là Ngài làm cho. Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Họ đã chết, sẽ không sống nữa, đã thành âm hồn, không dậy nữa, vì Ngài đã phạt và diệt họ, đến nỗi sự ghi nhớ họ, Ngài cũng làm ra hư không. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thêm dân này lên, phải, Ngài đã thêm dân này lên, Ngài đã được vinh hiển, đã mở mang bờ cõi đất này. Lạy Đức Giê-hô-va, họ đã tìm kiếm Ngài trong lúc ngặt nghèo, kêu cầu Ngài khi Ngài sửa phạt họ. Đó là lời Chúa.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Và khi thánh bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã gian nguy bóng Chúa dạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa, Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được vui sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, trời xanh thắm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con thầm tạ ơn Chúa vì những ơn lành của Ngài đã ban cho chúng con trong một năm vừa qua. Chúng con bước vào năm mới đã được một tuần. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Xin ơn lành của Chúa tiếp tục ban xuống cho chúng con. Do đức thành tín của Ngài, chúng con hết lòng tin Chúa, chúng con trung tín, yêu mến Ngài, cũng như Ngài đã hằng ban phước lành cho chúng con trong những thời gian vừa qua. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì sóng gió đã tan đi, biết bao nhiêu nguy khốn trong đời sống chúng con đã qua rồi, và bây giờ ân phúc của Chúa lại ngọt ngào đối với mỗi chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì đức nhân từ của Ngài mà chúng con còn có ở đây, dù qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời. Chúng con cầu xin Chúa ở với tất cả các quý thính giả, con dân của Chúa đang nghe lời Chúa hôm nay trên toàn cõi Việt Nam của chúng con, qua các nhà thờ, các nơi tư gia hay bất cứ nơi nào, ngay cả trên đài nguồn sống trong giây phút này. Xin Chúa hà hơi thần quyền của Ngài trên mỗi chúng con, cho chúng con có an bình từ nơi Chúa, mặc dù đời sống của chúng con đang gặp sóng gió, cho chúng con được mạnh khỏe, thoát khỏi các bệnh tật nguy nan, cho chúng con được Chúa chữa lành từ trong thân xác cho đến tâm linh. Xin Chúa hướng dẫn chúng con để chúng con càng ngày càng đến gần Chúa, càng nhìn thấy Chúa rõ hơn. Bài học Kinh Thánh hôm nay xin đem lại an ủi, khuyến khích, nâng đỡ cho mỗi chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cũng thương xót dân tộc chúng con, giải cứu khỏi mọi tai ách, và cho nhiều người qua những khốn khó trong đời tìm đến với Chúa và được cứu rỗi, được thỏa lòng, mặc dù những điều thuộc về vật chất có thể gây những khó khăn cho đời sống của rất đông người. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với chúng con trong giây phút này, và Thần Linh Chúa vận hành trong tâm hồn chúng con, để chúng con có thể hướng chọn về nơi Chúa, ca ngợi suy tôn Ngài. Thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Tâm tư chúng ta hòa nhiệt cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng. Y như lúc xưa lời Ngài phán truyền, bên Chúa Cha quay quần thân ai. Trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành. Y như lúc xưa Ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng. Bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này. Lời dạy chân tình từng ngày trong đời, ghi khắc ngôn ngàn thu. xưa lời Ngài phán truyền, bên Chúa Cha quay quần thân ai, trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, khi như lúc xưa Ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai, dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình trong đời ghi khắc ơn ngàn thu.
Hôm nay trong một chủ nhật đầu năm, chúng ta sẽ cùng học một khúc kinh thánh nói đến đầu tiên và cuối cùng. Khúc kinh thánh này ở trong sách Khải Thị chương thứ nhất, và chúng ta sẽ đọc từ câu 9 cho đến hết chương. Mời quý thính giả có kinh thánh mở ra Khải Huyền đọc chung với chúng tôi chương thứ nhất từ câu 9. Tôi là răng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục ở trong Chúa Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giê-xu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Ti-a-ti-rơ, Sạt-đe, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi quay lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa quay lại, tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng cực độ. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như người chết. Nhưng người đặt tay hữu lên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của cõi chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc này hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Đó là lời Chúa ghi trong sách Khải Huyền chương thứ nhất, từ câu 9 cho đến câu thứ 20. Hôm nay vẫn còn là ngày đầu năm, và tôi tin rằng quý thính giả, quý vị vẫn còn xúc động vì chúng ta đã qua một năm mới. Là người tin Chúa, chúng ta sẽ sống như thế nào trong năm mới? Và đời sống của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta mong đợi gì nơi Chúa? Trong khúc thánh kinh này, chúng ta sẽ học một vài điều mà ông Giăng đã ghi lại. Trước tiên là sứ đồ Giăng là người viết Khải Huyền. Ngay trong câu 9, Giăng đã tự giới thiệu: tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Chúa Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Đọc câu này chúng ta biết ông Giăng tự xưng là bạn của chúng ta, là người đọc, đã từng chịu hoạn nạn cùng chung hưởng nước Chúa và cùng nhẫn nại chịu đựng trong đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta đặt câu hỏi, Ngày nay chúng ta có là bạn của ông Giang không? Nghĩa là có đang chịu khó khăn vì niềm tin, có cùng một lý tưởng xây dựng và mở rộng nước Chúa và nhẫn nại chịu đựng không bỏ cuộc hay không? Chúng ta có là bạn của ông Giang vì cùng chia sớt hoạn nạn của anh em chị em chúng ta trong Chúa khắp nơi, nhất là tại Việt Nam hay không? Chúng ta có bao giờ suy nghĩ đến việc truyền giáo cho toàn thế giới và cầu nguyện không? Chúng ta có cam đoan là sẽ giữ đức tin và nhẫn nại trong năm mới, dù gặp khó khăn nào xảy đến hay không? Sau đó Giang cho biết về hoàn cảnh của Giang. Ông chỉ nói là ông đang bị đày tại hòn đảo Patmo. Thật ra, Giang đã bị Hoàng đế La Mã Domitian đày đi đảo Patmo vào năm 95 trong 18 tháng. Sau đó, Hoàng đế La Mã Nova cho trở về lại Do Thái. Patmo hiện nay thuộc về nước Hy Lạp, có một số tu viện được lập nên từ thế kỷ 11. Trước kia là nơi giam giữ tù nhân của La Mã, kiểu trại cải tạo chứ không phải là nhà tù giam. Lý do mà Giang bị tù là gì? Ở đây Giang cho biết ông là người truyền giảng lời Chúa và vì lời chứng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là vì công việc cứu chuộc nhân loại của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà ông đã bị tù. Đây là vì danh Chúa mà bị lưu đày chứ không phải vì hành vi tội ác. Ông Giang là một sứ đồ sống trên 100 tuổi và là cột trụ của hội thánh đầu tiên, nhưng ông đã chịu rất nhiều hoạn nạn vì Chúa. Tại Patmo, Chúa cho ông thấy các hải tượng và viết ra sách Khải Huyền. Tiếp theo, ông Giang cho biết rằng là Thánh Linh đã cảm hóa ông trong ngày của Chúa. Đây là nghe được tiếng của Chúa và thấy được Chúa rõ hơn. Chúng ta cần phải noi gương của ông Giang là dù sống trong hoàn cảnh nào khó khăn đến mấy, chúng ta cần sống gần Chúa, chăm lo đời tin kính của mình để được Thánh Linh hướng dẫn, biết rõ Chúa hơn và sống đẹp lòng Chúa hơn. Trong phần sau, ông Giang mô tả những điều ông thấy và nghe. Điều mà ông thấy và nghe ở đây là về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở đây chúng ta thấy Giang mô tả những câu như là: bấy giờ tôi xây lại xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa quay lại tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng cực độ. Đây là những lời mô tả về Chúa Giê-xu mà Giang cho chúng ta biết. Trước tiên là Giang thấy Chúa Giê-xu trong hình ảnh Thầy Tế Lễ, bởi vì mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, tức là y phục của Thầy Tế Lễ, đầu trắng, theo Daniel chương 7 câu 9, đầu trắng có nghĩa là khôn ngoan, vĩnh hằng, mắt như ngọn lửa, có nghĩa là đôi mắt nhìn thấu, phán xét tất cả, chân đứng vững, đắc thắng, thống trị như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng nước lớn, như tiếng thác đổ ào ào, tức là có uy quyền. Và tay nắm vững hội thánh, rồi lưỡi, tức là thanh gươm, là lời tuyên bố của vị quan tòa cầm gươm công lý. Mặt sáng như mặt trời, đây là vinh quang oai nghi của Chúa. Phản ứng của Giang là khi ông thấy Chúa Giê-xu với hình dáng như vậy và tiếng nói như vậy, thì ông ngã xuống như người chết. Tại đây chúng ta có một vài điều để suy nghĩ. Trước tiên, ông Giang là một bạn thân tín của Chúa Giê-xu, là người được gọi là người Chúa yêu, sứ đồ, ở với Chúa cho đến phút cuối cùng. Đã từng viết phúc âm với 18 câu đầu đầy thần học với Chúa Giê-xu. Nhưng đây là lần đầu tiên Giang gặp Chúa trong một hình dạng khác biệt. Ở đây là biểu tượng của Chúa Giê-xu trong thời mạt thế. Giang chỉ biết Chúa là đấng yêu thương, chịu chết chuộc tội, sống lại thăng thiên, nhưng chưa biết vai trò quán án của Chúa Giê-xu. Chúng ta nên nhớ rằng có nhiều người tin Chúa mà chỉ nghĩ mãi về hình ảnh đẹp đẽ của Chúa ở trong máng cỏ, hay là Chúa là đấng chăn chiên thương yêu, nhưng không bao giờ suy nghĩ đến Chúa là một vị quan tòa rất nghiêm khắc đối với tội nhân. Chúa rất thương yêu và Chúa cho chúng ta được lựa chọn là tin Chúa hay không tin Chúa, nhưng Chúa cũng là quan án rất công bằng. Ta không có lựa chọn nào cả khi ta đến trước mặt Chúa vào ngày cuối cùng, bởi vì lúc đó chỉ còn có thưởng với phạt, chứ không còn ăn năn hối lỗi nữa. Tại đây chúng ta cũng để ý đến danh xưng của Chúa Giê-xu. Đây, Chúa Giê-xu tự xưng là đấng trước hết và đấng sau cùng. Đó là ý nghĩa của chữ Alpha Omega, đầu tiên và cuối cùng, nghĩa là Chúa toàn tri, toàn năng. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa Giê-xu không phải chỉ mới có 2.000 năm tuổi. Chúa thuộc về cõi vĩnh hằng, và loài người dù có bắt đầu như thế nào và cuối cùng ra sao, cũng không thể nào bằng Chúa được. Chúa không bao giờ thay đổi. Danh hiệu thứ hai là đấng sống. Chúa Giê-xu là chân thần, Ngài là nguồn ban sự sống. Đây là điều mà nhiều người nhiều khi không quan niệm. Và tiếp theo đó là Chúa đã chết. Chúa đã vào đời chịu chết chuộc tội nhân loại. Cái chết của Chúa là cái chết hy sinh chuộc tội, cứu chuộc nhân loại. Và Chúa đã sống lại, đắc thắng tử thần, và Chúa vẫn sống. Qua các danh xưng của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rằng Chúa là chân thần. Chúa không chết, nhưng còn là nguồn ban sự sống. Tin Chúa là tin chân thần đang sống và nhìn thấy mỗi người. Đừng tưởng có gì Chúa không thấy ta. Câu tiếp theo nói là Chúa là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Con người ai cũng sợ chết, nhưng Chúa Giê-xu đã xuống trần gian này, đã chịu chết và đã sống lại. Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ nghĩa là Chúa đã thắng tử thần và cánh cửa vào sự chết và âm phủ hay ra khỏi đó là do Chúa ấn định. Mọi thần thánh đều vào âm phủ rồi ở đó, nhưng Chúa Giê-xu đã ra khỏi và còn có quyền năng cho những ai chết mà tin nhận Chúa được ra khỏi chỗ ấy. Chúng ta có thể áp dụng những câu này như thế nào? Người ta lo sợ nhất về cái chết, không ai biết rồi sẽ ra sao. Tuy nhiên người tin Chúa biết rõ rằng một ngày kia sẽ sống lại trong vinh quang với Chúa nên không lo sợ gì. Chúa là đầu tiên, là cuối cùng, đấng sống và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vì thế, khi ta tin Chúa, ta hoàn toàn được ở trong Chúa và Chúa cho ta biết Chúa nhiều hơn để làm vừa lòng Chúa, để cho khỏi bị phán xét tội và sống với Chúa đời đời. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.